Theo âm lịch đó, hôm nay là ngày 19 tháng 6, một trong ba ngày kỷ niệm quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm, vị Bồ Tát đại diện cho tâm từ bi lớn. Theo tín ngưỡng của Đạo Phật Đại Thừa và ở một số bài kinh khác về Bồ Tát này đó, thì còn là Quán Trí Tuệ Dung Thông. Hai ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm còn lại đó là 19 tháng 2 và 19 tháng 6. Năm ngoái đó, trong khóa tu tại chùa Quan Đông Hải, thì phiên dịch hoàn tất cái nghi thức Bồ Tát Quan Thế Âm, được thầy tuyển chọn từ các bài kinh trong Đại Tạng Kinh chữ Hán. Thì nó có hai ấn bản. Ấn bản mà quý vị đang đọc đó, thì là ấn bản chưa có đủ, chỉ có bốn bài kinh về Quan Âm thôi. Thì sau đó thầy phát triển trở thành đó là chín bài kinh về Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ấn bản đó vừa rồi thì tặng biếu tại chùa Quan Đông Hải hết rồi. Chắc này mai tại bản là ấn bản mới, vì nó có đến 9 bài kinh. Và cộng với bài thứ 10 đó là kinh Từ Bi, được Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh Tăng Chi. Mặc dù không liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà nó gắn liền với phẩm chất Từ Bi, nên đưa vào trong nghi thức. Thì từ đây về sau đó, ở chùa Giác Ngộ và các chùa chi nhánh, mỗi năm một tuần lễ trước ngày 19 tháng 2, tháng 6 và tháng 9 âm lịch, chúng ta sẽ đọc tụng nghi thức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì đó là những cái bài và những thi kệ trong Đại Tạng Kinh rất là sâu sắc, để mình hiểu thêm hoài phẩm phổ môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì có hai phẩm chất cao quý của Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta cần học hỏi. Thứ nhất, Bồ Tát là người hiến tặng niềm vui không sợ hãi. Nếu như vậy đó thì phải trao tặng trí tuệ. Thực ra cái dỗ về của tâm từ bi để làm cho người đang sợ hết sợ đó chỉ có tác dụng nhất thời thôi. Ví dụ như một em bé khóc, nhất là khóc đêm, thì người mẹ sẽ cho đứa con bú. Thì sau khi bú no thì đứa con nó hết khóc. Hoặc là khi mà các cháu thấy một cái bóng nào đó, thực tế là do ánh sáng không đủ, có cảm nhận như thế, thì các cháu hoảng hốt khóc. Hay là thấy một người nào lớn hơn mình mặt dữ dằn quá cũng khóc. Thì sự có mặt của người mẹ sẽ làm cho đứa con đó cảm thấy tự tin rằng mình được bảo hộ, mình được an toàn, cho nên chàng thấy khóc đó nó tạm lắng đi, nhưng mà cái nỗi sợ ở bên trong nó vẫn còn. Do đó hiến tặng trí tuệ hay là gợi ý trí tuệ cho người khác sống đó, là cách để vẫy tay chào lâu dài nhất. Nỗi khổ của nỗi sợ hãi xảy ra trong cảm xúc và thái độ sống của chúng ta. Cho nên thay vì chúng ta đến lễ bái Bồ Tát Quan Thế Âm cầu nguyện là Ngài gia hộ cho mình cầu gì được đó như là một phép mộng, thì chúng ta hãy học phẩm chất của Bồ Tát Quan Thế Âm và trở thành là người ban cho, chứ không phải là người đi xin về. Cho niềm vui không sợ hãi, cho tình thương và cho nhiều thứ khác. Đó là chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Bồ Tát Quan Thế Âm và trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống thực tiễn. Lối tu này đó mang tính chủ động hơn và có chiều sâu, nâng trình độ tu của mình lên cao hơn. Thứ hai đó, Bồ Tát Quan Thế Âm là người rất khéo nhập vai. Thì trong các bản chữ Hán về phẩm phổ môn đó, có khi là 32, có khi là 33 ứng thân. tức là 32 hoặc là 33 vai. Thì trong cái bản dịch tiếng Việt của thầy đó thì đó là 33 ứng thân, nhập các vai khác nhau và thậm chí là vai khác tôn giáo, còn về giới tính là cả nam lẫn nữ. Và về chính trị đó là vai luôn những người làm chính trị như là vua chúa, rồi thủ tướng, rồi chính trị gia. Và ở vai trò phụ nữ thì làm vợ của các chính trị gia lớn, hoàng hậu, công chúa. Miễn là thông qua các vai được ngài đó là nhập vai đó, việc giúp cho những người hữu duyên trở thành Phật tử và trải nghiệm được con đường tỉnh thức của Đức Phật để chữa lành các nỗi khổ niềm đau thì Bồ Tát Quan Thế Âm không nệ hà. Thì ở góc độ này thì tất cả chúng ta nên học hỏi để trở thành một hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ví dụ như hiện nay thầy Xuân Sương thầy cũng đã đóng nhiều vai rồi, mỗi người quý vị cũng đóng nhiều vai lắm, mình không để ý thôi. Thầy làm vai chủ trì chùa Giác Ngộ, rồi đối với các hòa thượng lãnh đạo cao cấp thì đóng vai là học trò, đối với các tăng ni trẻ là thầy, là sư phụ dạy tri thức Phật pháp, rồi nhiều cái vai khác nữa, ở Học viện Pháp Việt Nam, ở Viện Nghiên cứu Học Việt Nam, ở Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đó. Và ở vai nào chúng ta phải làm tốt vai trò đó. Là khi có đó lúc đó, cái vai đó, nó là nhân duyên đó, mình không chọn được. Thì trong suốt hai tập đi qua phần lớn thầy thủ những cái vai phụ, nó phục vào sở trường của mình đó. Nhưng mà mình cũng phải hoan hỷ làm, để thông qua đó mình đóng góp được cái giá trị sống của mình cho cộng đồng. Ở tại gia thì một người nữ có thể là nếu mà khoảng 70-80 tuổi có thể là quay bà nội, bà ngoại. Đối với con trai, con gái, có con cháu nữa đó, đó thì mình có thể là bà nội hoặc là bà ngoại. Rồi dù vai là mẹ của các con của mình, rồi vai dì thím mợ của những người bà con, rồi vai công dân thành viên của đất nước, rồi vai xã hội thì mình có nhiều cái vai khác nữa. Nhưng mà chúng ta chưa đó là hoàn toàn nhập vai để thông qua những cái vị trí đó đó chúng ta giúp cho người khác hiểu được đạo Phật. Cái khác nhau giữa chúng ta và Bồ Tát Quan Thế Âm nằm ở chỗ này. Thì ngoài ra thì còn có nhiều phẩm chất cao quý khác Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lát nữa chúng ta sẽ đọc hai bài ha. Rồi sau đó sẽ làm lễ xuất gia cho hai tín nữ phát tâm từ khóa xuất gia gieo duyên tại chùa Quan Đông Hải cách đây một đôi tháng. Và trong thời gian qua sau khi hoàn tất khóa tu đó thì thầy gửi ni sư Diệu Hiếu chủ trì tu viện Long Hưng, đây là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, hai tín nữ được xuất gia trong ngày hôm nay để nhắc nhở mình về phẩm hạnh của Bồ Tát này. Và ở Ấn Độ đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm là người nam, có cơ thể hình chữ V, râu hình chữ bát, dạp dở, to lớn. Khi qua đến Trung Quốc đó thì Trung Quốc đã nữ tướng hóa vị Bồ Tát này để tạo ra cái phẩm chất từ bi, vì người mẹ thường có tình thương nhiều hơn người cha đối với con em của mình. Và từ đó Việt Nam bị ảnh hưởng theo phải cho Trung Quốc, cho nên đó làm tượng Quan Âm nhiều hơn ở Trung Quốc, và toàn tượng Quan Âm là người nữ. Còn ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì vẫn ảnh hưởng Bồ Tát Quan Âm từ Ấn Độ, Quan Âm là người nam. Ngoài các chùa Trung Quốc ở tại hai nước này, còn nếu là chùa Hàn, chùa Nhật thì Bồ Tát Quan Âm là người nam. Cho nên quý vị đừng có thắc mắc là tại sao mà Tây Phương Tam Thánh ở thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà đó, ngoài Phật A Di Đà còn có hai vị Bồ Tát nữ, đó là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. là vì các nghệ nhân Trung Quốc tạo ra nữ tướng, chứ còn hai ngày đó đi là người nam hết á. Tam tánh không có người nào là người nữ. Và nếu mà nói sâu thêm về về đạo Phật Đại Thừa đó, các vị Bồ Tát đều là nam hết, không có Bồ Tát nữ. Sơ phát tâm Bồ Tát thì có nữ, nhưng mà Bồ Tát đích thực phải là nam. Thế này không phải là phân biệt đối xử, là vì người nữ sống với cảm xúc nhiều, cho nên cái tầm nhìn có giới hạn. Và đạo Phật Đại Thừa như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, muốn thành Phật thì cái yếu tố đầu tiên phải trải qua Bồ Tát, mà Bồ Tát phải là người nam. Như vậy thành Phật là luôn luôn ở thân tướng người nam, chứ không có thân tướng người nữ. Còn ở cái quả vị A-la-hán đó thì có người nữ cơ hội đồng đẳng với người nam. Như chúng ta có tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ, các bài thơ thiền chứng đắc của các trưởng lão ni. Nhưng mà ở quả vị Bồ Tát và quả vị Phật thì không có nữ. Thì thầy nói rộng thêm chút xíu để chúng ta hiểu và đừng có cảm thấy mặc cảm tự ti. Rất nhiều người nữ làm những vai trò rất quan trọng, đóng góp rất rất là nhiều việc, có giá trị cho đời. Nhưng mà ở cái phát triển trí tuệ đó, thì cái cấu tạo sinh học của người nữ nó không giúp cho họ đạt được cái trí tuệ cao nhất, vì cái bán cầu trái là thuộc về cảm tính đó, thì người nữ rất là to, nên là sống với cảm xúc nhiều. Đó. Như vậy về bản chất Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nam. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta làm hình tượng là người nữ như tượng Quan Âm ở sau lưng của thầy ở trên bàn thờ. Đó là phong cách của Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo. Thì khoảng chừng 1-2 tuần nữa đó, thì tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Quan Âm Đông Hải, thì xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng sẽ được khởi công làm hệ thống móng. Rồi đó là cái thời điểm chín mùi để chúng ta làm công việc này. Và kỳ vọng trễ nhất là 19 tháng 9 sang năm, tức là đúng một năm kể từ thời điểm này, tượng đài sẽ được hoàn tất. Thì thầy tin rằng là thông qua việc phụng thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, vốn có một cái sức mạnh tín ngưỡng rất mạnh ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thì ngôi chùa Quan Âm Đông Hải đó sẽ trở thành là một nơi tu học lý tưởng cho cộng đồng Phật tử ở các tỉnh miền Tây nói chung và ở miền Nam nói riêng. Thầy chúc tất cả chúng ta có được cơ hội học được các phẩm chất và trở thành cánh tay nối dài của Bồ Tát Quan Thế Âm.